Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 31 với đề tài Cũ hay mới, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 33 đến câu 39. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 33 đến câu 39. Chúng tôi xin đọc sau đây. Họ thưa Ngài rằng: môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng: trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ kiêng ăn được sao? Song đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách và miếng giả mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo đã so sánh môn đồ của Giăng Báp-tít và môn đồ của Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Lời giải đáp của Đức Chúa Giê-xu ra sao? Câu hỏi thứ hai: ý nghĩa thật của sự kiêng ăn là gì? Cơ đốc nhân ngày nay kiêng ăn như thế nào? Câu hỏi thứ ba: hình ảnh miếng nỉ được vá vào áo cùng rượu và bầu da được Đức Chúa Giê-xu dùng để nói lên ý nghĩa gì? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: nhóm người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo đã so sánh môn đồ của Giăng Báp-tít và môn đồ của Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Lời giải đáp của Đức Chúa Giê-xu ra sao? Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 14 cho biết rõ hơn. Họ trong câu 33 là các môn đồ của Giăng Báp-tít. Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Bắt đầu từ việc lầm bầm Chúa Giê-xu và môn đồ ngồi ăn chung với những người thu thuế và kẻ có tội. Câu 30. Nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo tiếp tục thắc mắc với Đức Chúa Giê-xu về những điểm khác biệt mà họ nhìn thấy trong môn đồ của ông Giăng Báp-tít và môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Họ nhận thấy giữa môn đồ của ông Giăng Báp-tít và môn đồ của người Pha-ri-si có điểm giống nhau là kiêng ăn cầu nguyện. Nhưng điều này không thấy trong môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Trái lại, họ còn nhìn thấy Chúa cùng môn đồ ăn và uống với những người thu thuế và kẻ có tội mà họ cho là không đáng để tiếp xúc, chứ đừng nói đến việc ngồi ăn chung. Đức Chúa Giê-xu không giải thích trực tiếp vào vấn đề họ đang thắc mắc. Nhưng Ngài dùng hình ảnh tiệc cưới đang diễn ra, có chàng rể và các bạn đến mừng cưới, thì làm sao có thể kiêng ăn được? Tuy nhiên, khi chàng rể được đem đi khỏi vòng họ, thì lúc ấy họ sẽ kiêng ăn. Hình ảnh chàng rể chỉ về Đức Chúa Giê-xu. Ngài muốn cho họ biết rằng các môn đồ của ông Giăng Báp-tít cần phải kiêng ăn, cầu nguyện, vì họ đang bày tỏ đời sống ăn năn tội lỗi, chuẩn bị tấm lòng để nghênh đón Đấng Mê-sia. Nhưng nay, Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-sia đã đến và đang hiện diện giữa vòng họ. Cho nên, môn đồ của Đức Chúa Giê-xu đang nhận hưởng niềm vui mừng khi có sự hiện diện của Đấng Mê-sia được ban xuống, thì không phải kiêng ăn. Một lần nữa, nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo lại cậy những việc làm bề ngoài để tự cho rằng đời sống của họ là công bình, thánh sạch, cho phép họ lên án những ai có cách cư xử khác với họ như ăn uống chung với người thâu thuế và kẻ có tội, không kiêng ăn cầu nguyện. Nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo đang cẩn thận gìn giữ từng câu chữ trong những điều luật Môi-se, khiến họ không còn đủ sự tinh tế để nhận biết ý nghĩa thực sự trong những điều họ đang thực hiện là để chuẩn bị cho sự đón nhận Đấng Mê-sia mà Đức Chúa Trời ban xuống cho nhân loại, nhưng lại cứ tập trung tâm trí trao dồi cho bản thân những hành vi bề ngoài và xem đó là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ thuộc linh của bản thân. Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo đã lệ thuộc vào những truyền thống cũ một cách sai lệch, khiến họ đánh mất niềm vui thật sự trong đời sống khi được đón nhận Đấng Mê-sia. Ngày nay, có thể chúng ta cũng đã từng dựa vào những công việc, hành vi tôn giáo, những truyền thống cũ xưa làm thước đo sự công bình hay sự trưởng thành thuộc linh của bản thân, để rồi chúng ta cũng đánh giá những ai không giống với mình là người kém thiếu, phạm tội. Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa thật của sự kiêng ăn là gì? Cơ đốc nhân ngày nay kiêng ăn như thế nào? Kiêng ăn không chỉ thực hiện trong thời Tân Ước, nhưng trong lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước đã nhắc nhở đến sự kiêng ăn, tiêu biểu như vua David đã từng kiêng ăn, khóc lóc trước mặt Đức Chúa Trời để cầu xin sự thương xót của Ngài cho đứa con giữa ông và bà Bát-sê-ba. Theo Sa-mên thứ nhì chương 12 câu 16, dân sự của Đức Chúa Trời kiêng ăn trong thời hoàng hậu Ê-sơ-tê, theo Ê-sơ-tê chương 9 câu 31, và trong sách tiên tri Ê-sai có đề cập một trường hợp kiêng ăn nhưng không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự kiêng ăn của họ không khiến Đức Chúa Trời giải cứu hay bày tỏ ý chỉ của Ngài, bởi vì dù họ vẫn giữ nghi thức kiêng ăn, cầu nguyện, nhưng đời sống lại tìm kiếm sự tranh cạnh giữa vòng anh em, to tiếng, nặng lời, xô xát. Nói chung, họ chẳng làm điều công bình mà Đức Chúa Trời muốn, nhưng lại làm điều dữ để làm Ngài buồn lòng. Vì thế sự kiêng ăn của họ chẳng đem lại ích lợi gì cho linh hồn mình. Theo Ê-sai chương 58 từ câu 3 đến câu 6. Vậy thì ý nghĩa thật sự của sự kiêng ăn là việc bày tỏ một đời sống mong muốn tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời để vâng theo, chứ hoàn toàn không phải thực hiện như một nghi thức tôn giáo để đo lường sự ngoan đạo của chính mình. Chúa Giê-xu không lên án việc kiêng ăn, vì chính Ngài cũng đã từng kiêng ăn trong 40 ngày đêm trước khi bắt đầu chức vụ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 2, và theo lời dạy của Chúa thì sau khi Ngài thăng thiên, các môn đồ của Ngài đã thực hiện việc kiêng ăn cầu nguyện. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 13 từ câu 2 đến câu 3. Nói tóm lại, sự kiêng ăn và cầu nguyện là điều cần thực hiện khi đời sống của cá nhân muốn biệt riêng thời gian riêng tư để thông công với Đức Chúa Trời và cầu hỏi ý Ngài. Đức Chúa Giê-xu cũng hướng dẫn những điều cần thực hiện trong khi giữ sự kiêng ăn, đó là khi các ngươi kiêng ăn, chứ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đứng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Theo Phúc Âm Mác chương 6 từ câu 16 đến câu 18. Câu hỏi thứ ba, hình ảnh miếng nỉ được vá vào áo cùng rượu và bầu da được Đức Chúa Giê-xu dùng để nói lên ý nghĩa gì? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào? Hai hình ảnh được Đức Chúa Giêsu dùng để trả lời cho thắc mắc về vấn đề kiêng ăn. Thứ nhất là hình ảnh miếng vải từ áo mới, không ai cắt ra để vá cho chiếc áo cũ đã sờn rách. Thứ hai là không ai đổ rượu mới vào bầu da đã cũ, nhưng sẽ đổ rượu mới vào bầu da mới. Bầu rượu là những tấm da dê được may lại thành bao không bị thoát nước. Vì rượu mới đang còn lên men nên tăng thể tích, nó phải được đựng trong những bầu da mới có thể giãn nở ra. Một bầu da cũ đã được dùng lâu thì trở thành chai cứng. Vì thế, khi rượu mới bị lên men sẽ làm cho bầu da bị vỡ và như thế sẽ khiến cho rượu chảy hết ra ngoài. Cũng vậy, khi vá miếng vải mới vào áo cũ thì do hai miếng vải co giãn khác nhau nên áo sẽ bị chằng rách, áo cũng phải bỏ đi. Như vậy, bình cũ, rượu mới và áo cũ, miếng giá vải mới thì áo cũng bỏ đi. Rượu mới thì chảy mất và bầu rượu cũ cũng bị hư. Câu 36 và câu 37. Đức Chúa Giêsu cho biết việc cần làm là rượu mới phải bỏ vào bầu da mới. Câu 38. Từ hình ảnh vá áo vào bầu da đựng rượu là hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống thường ngày. Đức Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng thật tinh tế để dạy cho những kẻ chống đối biết rằng truyền thống cũ kỹ, quan niệm cứng nhắc của họ về đời sống công chính không thể áp đặt vào đời sống tươi mới của một người đã nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời qua Đấng Mêsia. Họ cần làm mới lại đời sống, tâm trí của mình cho phù hợp với chân lý mà Đức Chúa Giêsu đang mang đến. Có như thế, họ mới có thể tiếp thu, hiểu và kinh nghiệm sự tốt lành trong Ngài. Tuy nhiên, nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo vẫn khư khư giữ những định kiến, lòng họ cứng nhắc với những lời truyền khẩu và luật lệ con người. Cho nên họ không thể đón nhận Đức Chúa Giêsu đến thế gian để ban cho họ một tin tức mới mẻ, tốt lành là điều họ chưa từng được kinh nghiệm. Chính Ngài sẽ mở ra một con đường mới và sống để cho những ai đi trên con đường ấy sẽ kinh nghiệm sự tha thứ và phục hồi từ Đức Chúa Trời. Theo thư Hebrew chương 10, câu 20. Bài học này nhắc nhở mỗi chúng ta điều cần thực hiện đó là cẩn thận gìn giữ tấm lòng để luôn được mềm mại, hầu được đón nhận những sự dạy dỗ tươi mới từ trong lời Chúa. Khi còn định kiến về việc sở hữu tri thức cứng nhắc trong Kinh Thánh cũng chính là rào cản khiến chúng ta không còn nhạy cảm trước sự nhắc nhở từ Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu đến không phải để ban cho chúng ta chiếc áo cũ vá lại, nhưng để ban cho chúng ta chiếc áo mới, chiếc áo công nghĩa qua sự chết của Ngài. Hãy để Chúa Giêsu đổi mới hoàn toàn cuộc đời của mỗi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 33 đến câu 39 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 32 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bao nhiêu ác tích cương chưa xua sạch lòng đầy, dòng huyết thương trôi mọi tội, trôi đi xa xanh rồi. Nhà lan xa, lan xa xa, lan xa bay. Bao nhiêu ác tích cương chưa xua sạch lòng đầy.